cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quanh Ta xin chào quý vị. Đã một năm trôi qua kể từ ngày vụ ô nhiễm chất thải hóa học của công ty Đài Loan Formosa đặt tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, gây chấn động và bị liệt vào hàng thảm họa tại Việt Nam. Hậu quả của vụ xả chất thải của Formosa đã gây ô nhiễm hơn 200 cây số đường bờ biển, giết chết hơn 70 tấn cá và hủy hoại môi sinh, công ăn việc làm cũng như nền kinh tế của 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, cho đến nay những vấn đề pháp lý của vụ ô nhiễm môi trường này đã có những kết quả nào đáng chú ý thưa anh?
Theo cá nhân tôi nhận thấy thì hồi năm ngoái vào tháng 10 năm ngoái 2016 thì Linh Mục Đặng Hữu Nam đã dẫn một đoàn người từ Nghệ An vào Hà Tĩnh để nộp hơn 600 cái đơn kiện cho Tòa án Nhân dân thị xã Hà Tĩnh. Nhưng mà khoảng một tuần lễ sau đó thì tòa đã trả 600 cái đơn kiện đó về lại và không nhận thụ lý. Mà tòa án Việt Nam thì đưa ra hai lý do. Lý do thứ nhất là những cái đơn kiện nó không có kèm theo bằng chứng cho thấy cái thiệt hại cụ thể của nguyên đơn là như thế nào. Và lý do thứ hai thì tòa nói rằng là nhà nước đã ra một quyết định hành chánh 1880. Để giải quyết cái sự việc này, do đó tòa không có thẩm quyền để xử cái đơn kiện. Thì tôi thấy cái lời giải thích đó nó không có thỏa đáng. Nó không thỏa đáng ở hai mặt. Cái mặt thứ nhất là khi một người bị thiệt hại, là ngư dân bị thiệt hại, nộp đơn kiện, thì cái chuyện đầu tiên là họ nộp cái đơn để xin kiện và cho thiệt hại. Và cái thông thường đó, cái trách nhiệm của tòa là nhận cái đơn kiện đó rồi chuyển lại, hoặc là yêu cầu nguyên đơn chuyển cái đơn kiện đó qua cho phía bên bị đơn, có nghĩa trong cái trường hợp này sẽ là công ty Formosa để trả lời. Nếu như mà công ty Formosa cho rằng là họ không chịu trách nhiệm, hoặc giả như là họ nói là họ chịu trách nhiệm nhưng mà họ không đồng ý với cái số thiệt hại mà nguyên đơn nêu ra, thì lúc đó tòa sẽ ấn định một cái phiên xử để cho hai bên đưa bằng chứng ra để mà có một cái phiên xử về cái vấn đề thiệt hại, chứ không vì lý do đó mà tòa trả cái đơn kiện lại cho người dân. Còn cái lý do thứ hai là cái quyết định hành chánh. Quyết định hành chánh đã được đưa ra vào khoảng tháng 9 năm ngoái, thì trong cái quyết định đó nhà nước Việt Nam ấn định là chỉ có ngư dân của ở 4 tỉnh miền Trung được quyền nộp đơn để tiến kiện, không phải là 4 tỉnh mà chỉ có 3 tỉnh thôi. Nhưng mà Nghệ An thì lại không có nằm trong danh sách. Thành ra là người ngư dân Nghệ An bị thiệt hại thì không có nằm trong danh sách để được quyền xin bồi thường hành chánh. Vì lý do đó không thể nào nói là cái quyết định 1880 đó là nó đã giải quyết xong cái sự việc, ít nhất là đối với ngư dân Nghệ An. Mà ngay cả đối với ngư dân ở những cái tỉnh miền Trung như là Quảng Bình, ở Thừa Thiên Huế, thì cũng có rất là nhiều người đã nộp đơn xin bồi thường, nhưng cho tới nay vẫn chưa có nhận được một số tiền bồi thường, bất cứ một số tiền bồi thường nào dưới cái quyết định 1880 đó. Vì lý do đó là tôi thấy cái hệ thống tư pháp của Việt Nam nó đã không vận hành đúng đắn, nó không có giải quyết được hoặc là nó đạt được một cái công lý căn bản nhất cho những người nạn nhân bị thiệt hại vì thảm họa môi trường do Formosa gây ra.
Nói về hoạt động của công ty Formosa thì được biết đây là một công ty 100% vốn của Đài Loan và có trụ sở đặt tại một cái địa phương của một quốc gia ở ngoại quốc. Thì những cái hoạt động của những công ty nước ngoài mà gây hậu quả đến môi trường tại nước sở tại thì theo Lê Tâm thấy cũng là một vấn đề không mới. Như là trước đây anh cũng từng có một bài viết cho hay về một cái sự kiện tương tự từng xảy ra liên quan đến Úc, phải không anh?
Dạ vâng, đúng vậy. Thì cái việc mà công ty lớn xuyên quốc gia có những hoạt động ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới và tạo ra những cái thảm họa môi trường thì nó không phải là cái chuyện mới mẻ gì cả. Mà trước đây, vào năm 1994, công ty luật Slater & Gordon, một công ty luật nổi tiếng ở nước Úc, đã đại diện cho hơn 30.000 cư dân sinh sống xung quanh cái con sông gọi là sông Teddy ở bên Papua New Guinea. kiện công ty của Úc là công ty BHP. Và công ty BHP là phải nói là một trong những công ty rất là lớn có trụ sở tại Úc. Thì cái lý do mà kiện thì nó cũng rất là tương tự với cái vấn đề Formosa, là tại vì công ty BHP ký hợp đồng với chính quyền Papua New Guinea để khai thác một cái mỏ, gọi là cái mỏ Oktedi ở bên Papua New Guinea. Thì khi mà họ khai thác cái mỏ đó, thì họ cũng xả thải xuống dòng sông. Thì những người sinh sống, những người cư dân ở trong các cái làng mà sinh sống trong cái chung quanh cái khu vực của cái con sông đó, thì họ bị thiệt hại rất nhiều, là tại vì cái vấn đề xả thải đó nó giết cả một cái dòng sông đó. Thì trước đây mấy chục ngàn người này họ sống nhờ vào cái dòng sông, họ đánh cá hoặc là họ trồng trọt. Thì cái cuộc sống của họ hoàn toàn bị đảo lộn. Và họ đã than phiền với chính quyền Papua New Guinea, nhưng mà chính quyền Papua New Guinea vì đã lỡ ký cái hợp đồng với công ty BHP thì không giải quyết cho họ. Do đó là công ty luật Slater & Gordon, một cái công ty luật của Úc, đã đại diện cho hơn 30.000 người cư dân Papua New Guinea, đã tiến hành một cái vụ kiện tập thể, nộp cái đơn đó ở tòa án Melbourne, tòa án Victoria. Và cái đơn kiện đó, dưới cái đơn kiện đó có thể nói là họ đã thành công. Là tại vì họ đã được tòa chấp nhận cho nộp cái đơn kiện và xử cho, và sau khi tòa chấp nhận những cái đơn kiện thì công ty BHP buộc phải thương lượng và bồi thường một cái số tiền rất lớn vào thời điểm đó, cũng là hơn 4 tỷ Úc Kim cho hơn 30.000 nạn nhân của Papua New Guinea.
Sau khi mà vụ kiện được đệ lên tòa thượng thẩm Victoria, thì sau những cái tranh luận nào mà công ty BHP mới chấp nhận là thua cuộc và bồi thường hả anh?
Dạ thì lúc đầu đó thì họ nói như thế này, họ nói rằng đó cái sự việc xả thải này nó không xảy ra tại Úc mà nó xảy ra tại Papua New Guinea. Và với cái lý do như vậy đó thì luật pháp ở Úc không có thẩm quyền để xét xử cái hành vi xả thải của họ. Thì đó là một cái lập luận thì mình mới nghe qua thì nó cũng rất là hợp lý. Có nghĩa là cái việc làm sai trái đó nó không xảy ra tại nước Úc mà nó xảy ra ở một cái nước ngoài. Và hơn nữa đó, công ty BHP nói rằng đó là họ đã có điều trình và thỏa thuận với chính quyền nhà nước Papua New Guinea để được miễn tố. Có nghĩa là thứ nhất là cái sự việc nó xảy ra tại Papua New Guinea. Và cái thứ hai, công ty BHP đã tuân hành làm đúng theo luật của địa phương, của quốc gia sở tại, là đã có một cái thỏa thuận với chính quyền nhà nước Papua New Guinea. Mà qua cái thỏa thuận đó, công ty BHP đã chuyển nhượng một số cổ phần cũng khá lớn qua lại cho nhà nước Papua New Guinea. Thì dựa trên hai cái lý do đó thì họ nói là tòa Úc này không có thẩm quyền để xét xử họ. Nhưng mà tòa thượng thẩm ở Victoria đã không có chấp nhận cái lập luận như vậy. Mà tòa phán rằng là theo thông luật của Úc, một cái công ty mà chịu trách nhiệm tại Úc, có nghĩa là được đăng ký tại Úc, mang cái tư cách pháp nhân từ Úc, mà nếu như có những cái hành vi, mà những cái hành vi đó mà nó xảy ra tại Úc là phạm luật, là xảy ra ở nước ngoài, thì tòa cũng có thẩm quyền truy tố, có thẩm quyền xét xử cái công ty đó. Và trước đây thì đã từng có những cái tiền lệ để mà ủng hộ cho cái lập luận đó của tòa. Và sau khi tòa đưa ra cái phán quyết như vậy, thì công ty PHP biết chắc rằng là mình thua cuộc, là tại vì trước đó họ đã nhận là họ có vi phạm xả thải trái phép. Và nếu như mà tòa có thẩm quyền thì khi tiến tới xét xử thì bắt buộc họ phải thua thôi. Cũng vì biết rõ cái lý do là cái chiều hướng này chắc chắn là họ sẽ thua, cho nên họ đã đồng ý thương lượng và chấp nhận bồi thường cái số tiền mà vào cái thời điểm đó là một cái số tiền rất đáng kể, đó là 4 tỷ Úc Kim cho hơn 30.000 nạn nhân Papua New Guinea bị thiệt hại vì cái hành vi xả thải của họ.
Thì với trường hợp của Formosa thì có thể nào một cái vụ kiện tương tự có thể được tái lập ở Đài Loan không anh?
Nó có một vài cái sự khác biệt, là tại vì thứ nhất là Đài Loan thì không nằm ở trong cái hệ thống thông luật. Úc thì nằm ở trong cái hệ thống thông luật, có nghĩa mình nói chung nó gọi là common law system, ở trong xuất phát từ bên Anh hoặc là và những cái quốc gia mà trong cái khối thịnh vượng được Commonwealth. Thì những trong những cái quốc gia như vậy đó thì cái hệ thống thông luật nó mang cái tính ràng buộc, có nghĩa là các vị thẩm phán có quyền diễn giải và tạo làm ra luật. Trong khi đó cái hệ thống luật ở Đài Loan đó thì mình cũng không nắm vững rõ, là tôi cũng cá nhân tôi thì cũng không dám khẳng định là họ có những cái luật lệ hay là tiền lệ như vậy hay không. Đó là một cái sự khác biệt rất là lớn. Mà cho tới bây giờ đó, nếu như mà chúng ta phải đi những cái người nạn nhân ở Việt Nam phải đi qua bên Đài Loan để mướn một cái văn phòng luật sư tương tự như luật sư công ty Slater Gordon, thì mình cũng không biết là ở bên đó họ có những cái vụ kiện tập thể hay không. Có một cái công ty luật sư nào họ sẵn sàng họ đứng ra để họ nhận cái trách nhiệm đại diện cho ngư dân Việt Nam để kiện Formosa bên đó hay không? Thì đó còn những là cái câu hỏi mà cho tới bây giờ thì cá nhân tôi cũng chưa có cái câu trả lời.
Bây giờ xin nói sang cái chuyện bồi thường, thì lúc nãy anh có nói là kết quả của phiên tòa ở Úc đối với công ty PHP là công ty này phải bồi thường cho người dân ở Papua New Guinea với cái số tiền rất là lớn trong cái thời điểm đó. Thì hiện nay ở Việt Nam, trong cái tình huống của công ty Formosa khi mà bồi thường cho những cái người ngư dân của 4 tỉnh miền Trung, thì đến nay anh thấy là cái chuyện bồi thường như vậy có thỏa đáng hay chưa ạ?
Thì nếu như chúng ta chỉ so sánh với con số 4 tỷ của Úc vào năm 1994 so tới với cái số tiền 500 triệu vào năm 2016 thì chúng ta thấy cái nó là một cái sự khác biệt rất là lớn. Nhưng mà thật sự ra cái con số 4 tỷ đó nó cũng chưa có thấm gì so với cái vụ, một cái vụ khác, đó là cái vụ tràn dầu ở trong vịnh Mexico vào năm 2010 mà cái công ty dầu khí rất là lớn là của Anh, đó là cái công ty BP. Thì cho tới bây giờ, từ năm 2010 cho tới bây giờ là công ty BP đã chi hơn 60 tỷ Mỹ Kim để bồi thường. Mình chúng ta nhìn thấy đó, cái con số 60 tỷ Mỹ Kim đó là nó chưa, cũng là chưa có xong hết nữa. Mà chỉ là cái con số bồi thường cho tới bây giờ là họ đã chi là đã hơn 60 tỷ Mỹ Kim. Và chúng ta nên nhớ như thế này là cái vấn đề bồi thường đó, nó có nhiều mặt. Ở Việt Nam đó, thì khi mà nhà nước nhận 500 triệu nói là nhận cái số tiền bồi thường đó, thì nó không có rõ ràng là bồi thường nhận cái đó là nhận bồi thường cho cái gì. Khi chúng ta nói đến vấn đề bồi thường đó, thì thứ nhất, cái người nguyên đơn và chủ thể nhận bồi thường đó, thì nó có gồm có nhiều thành phần. Thứ nhất là gồm có chính quyền liên bang, để chúng tôi đang nói về cái vụ tràn dầu BP. Chính quyền liên bang đứng ra để mà xin bồi thường. Thì thứ nhất đó là có vấn đề bồi thường về mặt dân sự, là tại vì chính quyền sẽ bị thất thu về vấn đề thuế, thì sẽ, những cái thiệt hại đó đó là liên quan đến cái vụ tràn dầu, chính quyền nhà nước có quyền xin bồi thường. Cái phần thứ hai đó là cái tiền không bồi thường là để phục hồi cái môi trường lại. Thí dụ như trước khi tràn dầu cái môi trường người ta sạch sẽ, bây giờ sau khi BP làm tràn dầu như vậy thì phải cần rất là nhiều tỷ đồng để làm sạch nó lại. Chứ còn không thì cái biển nó tự không tự động nó sạch được, dầu nó vẫn còn nằm ở đó. Phải mướn người, phải mướn công ty dọn sạch dầu, thì cái đó là gọi là để phục hồi môi trường. Cái phần thứ ba đó là phạt hình sự, là tại vì cái công ty khi mà không mà bị vi phạm luật bảo vệ môi trường, vi phạm luật làm cho nước bị ô nhiễm, thì cái công ty đó sẽ phải bị xử phạt. Thì trong cụ thể trong cái trường hợp của BP đó, thì cái tiền phạt không á, là họ bị phạt phạt cũng khoảng cả 5 tỷ Mỹ Kim. Ngoài ra thì cái số tiền bị phạt hình sự là 5 tỷ Mỹ Kim, bị phạt dân sự lên tới gần mười mấy tỷ Mỹ Kim. Bị phạt dân sự ở đây là bị phạt mà phải đóng cho nhà nước, rồi phục hồi môi trường cũng 5 cho tới 7 tỷ Mỹ Kim. Rồi còn cái số tiền là hơn 20 tỷ Mỹ Kim á, là bồi thường cho những cá nhân và doanh nghiệp ở trong 5 cái tiểu bang lân cận, là tại vì những cái cá nhân và doanh nghiệp đó họ đã bị thiệt hại. Tại đó chúng ta nhìn thấy là cái số vấn đề bồi thường nó có nhiều mặt, chứ nó không chỉ có một mặt. Thì trong khi đó với Formosa đó thì nhà nước coi như là có một cái thỏa thuận ngầm với Formosa nhận 500 triệu. Nhưng mà rồi 500 triệu cho tới bây giờ thì chúng ta không biết là bồi thường cho cái gì. Nó nằm ở trong túi của ai mà cũng có cả hơn 200.000 nạn nhân ở Việt Nam trực tiếp và phụ thuộc ở 4 tỉnh miền Trung vẫn chưa có nhận được bất cứ một cái số tiền bồi thường nào cả, ngoài những một vài cái bao gạo, mà ngay cả những cái bao gạo mà nhà nước cung cấp thì đó cũng bị bóc.
Thưa anh, vậy thì lúc này theo anh, người dân Formosa cần phải tiếp tục những cái thủ tục pháp lý nào để có thể kiện Formosa nữa hả anh?
Theo tôi nghĩ Việt Nam bây giờ đó là nạn nhân đã có những cái đơn kiện, họ đã nộp đơn kiện và những cái đơn kiện đã được tòa trả lại. Rồi trong cái thời gian gần đây thì cũng có một cái phái đoàn ở giáo xứ sông Ngọc dẫn một đoàn người đi kiện, rồi cũng giữa đường thì bị chặn lại, bị đánh đập, bị đàn áp rất là tàn nhẫn. Thì ở Việt Nam thì cái hệ thống tư pháp chúng ta biết là nó không có độc lập, mà tất cả mọi thứ là nó nằm ở dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, người dân Việt Nam theo tôi nghĩ thì vẫn phải tiếp tục lên tiếng đòi hỏi bồi thường và đòi quyền khiếu kiện đối với Formosa. Cho tới một lúc nào đó, đó thì cái nỗ lực đòi hỏi công lý đó, đó bắt buộc nhà nước phải công nhận đó là một cái nỗ lực chính đáng, phải cho người dân được quyền khiếu kiện. Và nếu như một khi nhà nước nói rồi đồng ý và xét xử cái vụ kiện đó như là họ đã làm trước đây trong cái trường hợp cái sông Vedan, cái công ty Vedan với con sông Thị Vải, cái trường hợp nó cũng rất là tương tự như vậy, là cái công ty Vedan của Đài Loan và của Nhật trước đây cũng đã có những cái hành vi xả thải hủy diệt sông Thị Vải ở Đồng Nai đó, thì nạn nhân của ba tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Sài Gòn đã nộp đơn xin bồi thường. À, sau những cái sự thương thuyết, công ty Vedan cũng đã đồng ý chịu trả tiền bồi thường cho nạn nhân, cho hơn cả hàng ngàn nạn nhân. Thì tôi thấy không có lý do gì nhà nước Việt Nam bây giờ lại bao che cho Formosa mà không yêu cầu Formosa tuân thủ đúng luật pháp. Có nghĩa là đã gây ra thiệt hại, xả thải trái phép thì phải có bồi thường cho ngư dân. Ngoài cái bồi thường cho ngư dân thì cũng phải bồi thường cho nhà nước để khắc phục những cái hậu quả về môi trường mà họ đã gây ra. Thì tôi nghĩ rằng người dân Việt Nam ở trong nước và có ngoài nước cũng phải có những cái nỗ lực tiếp tục tiến hành đòi hỏi những cái quyền lợi như vậy để công lý được thực thi. Là tại vì không chỉ nó quan trọng đối với ngư dân của bốn tỉnh miền Trung, mà nó cũng quan trọng trong cái việc bảo vệ giữ gìn chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, là tại vì ngư dân có thể đi ra đánh cá, biển có sạch lại, ngư dân đi đánh cá thì người dân Việt Nam mới xác quyết chủ quyền được ở Biển Đông.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.